Đến chùa thấy cảnh muốn tu, về nhà liệu điểu công phu khó tròn. Truyện kể rằng, một hôm có một thanh niên thuộc gia đình khá giả, sống tại xá vệ, vào rừng tìm một con bò đực đi lạc. Cậu phải vất vả luồn lách từ bụi gai này đến lùm cây nọ mới tìm thấy nó vào lúc giữa trưa. Phần mệt mỏi, đói khát, phần nắng nóng gay gắt, cậu tự nghĩ.
Ta nên vào chùa xin quý sư chút gì lót lòng.
Cậu đến gặp các sư, chắp tay cúi đầu chào lễ phép và cung kính đứng sang một bên. Bây giờ còn một ít thức ăn thừa đựng trong thố. Các sư thấy cậu mồ hôi đẫm áo, mặt mày hốc hác, bèn nói.
Trông cậu có vẻ đói khát. Còn thức ăn đó, cậu hãy ăn đi.
Cậu thanh niên đưa hai tay lên trán xá xá, rồi bê thố cơm ăn ngon lành. Ăn xong, cậu rửa tay uống nước và thưa.
Bạch quý sư, hôm nay quý sư có dự lễ trai tăng?
Không, chúng tôi được khất thực như thường lệ.
Cậu thanh niên liền nghĩ.
Dù ta có ngày đêm lao tác khổ nhọc đến đâu, cũng khó mà có được thực phẩm bổ dưỡng như thế này. Còn các sư thì tứ thời sung túc, ăn uống thoải mái, ngủ nghỉ thanh nhàn. Ôi, cuộc sống tu hành sao mà ung dung thư thái vậy? Ta sẽ từ bỏ lối sống thế tục, lên đường làm sa môn.
Sau đó, cậu xin xuất gia, được Đức Thế Tôn chấp nhận và cho gia nhập tăng đoàn. Cậu siêng năng tu tập và hoàn tất mọi nhiệm vụ của một tân sa môn. Và sau một thời gian sinh hoạt điều độ, tránh chảy nắng dầm mưa, với ngày ngày hai buổi lùa bò vào rừng, cậu đỏ da thắm thịt và quắc thước hẳn ra. Nhưng rồi cậu thầm nghĩ.
Tại sao ta phải hành nghề khất sĩ, sống nhờ vào thực phẩm của bá tánh thập phương? Ta phải tự lực cánh sinh, phải tay làm hàm nhai mới đỏ mặt anh hào.
Thế là cậu trở về nhà, tiếp tục nếp sống năm xưa. Cậu cày cuốc đào bới chỉ mấy tuần mà tay chân chai lì, mặt mày sạm nám. Sau đó cậu thì thầm.
Khổ ơi là khổ, tại sao ta tự đeo gông vào cổ? Ở chùa sướng vậy không tu, về nhà thổi lửa khói mù mắt luôn. Ta phải làm sa môn thôi.
Cậu đến chùa xin tu lại, làm thị giả quý sư, và chỉ được ít lâu thì đâm ra bất mãn, cáo gắt, rồi lén bỏ chùa trở về nhà. Nhưng ở nhà được mấy ngày thì tâm can rây rứt, bức bách khó chịu, đến nỗi cậu phải thốt lên.
Tầm thường quá, tẻ nhạt quá, quanh quẩn mãi cũng chỉ ngừng ấy chuyện. Lắm thê nhi là muôn kiếp trầm luân.
Nói xong, cậu đi thẳng đến gặp tăng đoàn xin sám hối. Thế cậu lễ lại thiết tha, và nhất là đã một thời tận tình phục vụ quý sư, cậu được phép xuất gia một lần nữa. Và như thế là cậu đã liên tục vào ra giáo hội 6 lần. Các sư đùa với nhau.
Sư ông dao động tâm tư, khi vui thì đến, khi đừ thì đi.
Và cậu được cho pháp danh là Tâm Phục, Sư Tâm Phục. Vì đi về như thế nên vợ cậu có thai. Lần thứ 7, cậu mang cuốc cào từ rừng về nhà, cất chúng xong, vào phòng riêng và ngồi ngẫm nghĩ.
Ta sẽ khoác lại y vàng. Cuộc sống thế gian sao mà nặng nề trầm nịch quá.
Bây giờ vợ cậu đang nằm ngủ sóng sượt trên giường, chỉ có một mảnh đồ lót che thân, miệng mở toan quát, nước miếng chảy ra thành dòng, lại còn ngáy rồ rồ nghe phát tởm. Cậu thấy nàng như một xác chết sình trương. Rồi một ý nghĩ nghiêm mật hiện ra trong đầu cậu.
Mọi thứ trên đời đều vô thường, khổ, không, vô ngã. Vì nàng mà ta đã bao phen vào ra nơi tôn nghiêm tịnh địa, không tiếp tục được cuộc sống thiền môn.
Cậu chụp lấy chéo y vàng, dọt ra khỏi nhà, cột y quanh bụng và cắm đầu chạy một mạch đến tu viện. Thấy chàng rể hành động khác thường như thế, bà mẹ vợ vào phòng, thấy con gái đang nằm tên hên gớm ghiếc mới vỡ lẽ, bèn thầm trách.
Phơi ra bày hay như vậy, bảo ai mà không gớm. Đúng là nái xề.
Bà quát.
Vậy, độ thứ đàn bà thúi, thấy mày ngủ trơ tráo như súc vật, nên chồng mày ghê tởm và bỏ đi rồi. Cái gì? Đi đâu?
Đi đâu rồi nó cũng về à. Mẹ khỏi lo đi.
Nàng giục dung tay vừa quát, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Chitahata vừa chạy vừa lẩm bẩm.
Vô thường, vô thường, tất cả đều vô thường. Khổ, không, vô ngã.
Và cậu chứng ngay sơ quả Tu Đà Hoàng. Đến tu viện, cậu đảnh lễ tăng đoàn, khẩn khoản xin tu lại, nhưng các sư không chấp nhận, nói:
Thiền môn chúng tôi không dám nhận cậu vào giáo hội nữa. Phàm việc gì cũng sự bất quá tam. Còn cậu quá lục, sợ lắm. Đầu óc cậu giống như viên đá mài.
Kính lại Thế Tôn, kính bạch đại chúng, lần này con quyết chí tu hành, xin thương con.
Thế cậu quỳ khóc nức nở, tỏ vẻ thiết tha. Giả lại cậu cũng rất có tình với đức bổn sư và đại chúng, nên cậu lại được Thế Tôn cho vào tăng đoàn tu tập. Và chỉ vài hôm sau, cậu chứng quả A-la-hán với vô lượng phép màu di diệu. Sau đó đại chúng nhắc khéo thầy:
Này, Chitahata, chỉ có sư mới quyết định được ngày đi, ngày về đó nghe. Kỳ này tu hành như vậy là đủ lắm rồi.
Thưa quý tôn huynh, đệ đã bị thế trần ràng buộc, nay đệ đã cắt đứt xích xiềng, giải thoát hệ lụy, đệ không muốn đi nữa.
Hơi ngạc nhiên, các sư đến gặp Đức Thế Tôn thưa:
Bạch Thế Tôn, Chitahata khẳng định là đã đoạn tuyệt dục trần, như vậy là vọng ngôn hay là chánh ngữ?
Đức Thế Tôn đáp:
Chánh ngữ. Khi tâm không an định thì có đến có đi. Này Chitahata đã liễu ngộ chánh pháp, vượt qua thiện ác thì đâu còn khái niệm đi và đến.
Nói xong, ngài đọc kệ:
Người tâm không an định, chánh pháp không liễu tri, tính tâm bị lung lạc, trí tuệ chẳng đạt gì. Người tâm không ái dục, không bị sân nhuế hành, vượt trên mọi thiện ác, tỉnh giác hết sợ quanh.
Rồi một hôm, sau thời tịnh niệm trong chánh điện, các sa môn bắt đầu bàn tán:
Quý huynh đệ thấy đó, 7 lần xuất gia hoàn tục, tham dục buộc ràng, giàu ra thênh thang mà chứng thành đạo quả. Nghĩ mà tủi cho thân phận phước mẫu nghiệp dày của anh em chúng mình.
Nghe sa môn võ to bàn luận, Đức Thế Tôn vào chánh điện, ngồi đúng vị trí của mình và hỏi:
Các thầy có gì vui mà bàn tán sôi nổi vậy?
Rồi không đợi trả lời, ngài tiếp:
Đúng vậy, này các thầy tỳ kheo, tham dục quả thật rất nguy hại. Chúng có thể phá vỡ mọi công trình nguy nga thánh thiện. Chúng có thể lôi kéo con người từ bệ phóng cao sang xuống tận nấc thang cơ hạn cùng khổ. Ai có thể mô tả hết những tác hại rợn người của chúng đối với vạn loài hữu tình? Ngay chính ta đây, trong một tiền kiếp, chỉ vì nửa lon đậu giống với một cái mai cùng mà phải 6 lần khoác áo cà sa về nhà thế tục.
Các sa môn hỏi mà rỡn óc cả người:
Hồi nào bạch Thế Tôn? Các thầy muốn nghe chuyện này sao? Vậy thì hãy lắng nghe, này các thầy tỳ kheo.
Thuở xưa, khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, có một nhà thông thái tên là Mai Hiền Giả, Kudala. Ông là một tu sĩ thuộc phái ngoại đạo, ẩn cư 8 tháng trong rặng Hy Mã Lạp Sơn. Vào một đêm mưa đầu mùa thoáng mát, mặt đất ẩm ướt, ông liền nghĩ:
Ta có nửa lon đậu giống và một cái mai cùng, chắc đậu chưa hư.
Thế là ông quay về nhà, băm xới một lô đất nho nhỏ, gieo hết hạt đậu và cẩn thận làm một hàng rào bao quanh nó. Đến khi đậu chín, ông nhổ chúng lên, lặt hái để dành nửa lon đậu giống, phần còn lại cất làm lương thực. Rồi ông lại thầm nghĩ:
Tại sao ta phải sống cuộc đời thế tục, lụi đuổi thế này? Ta sẽ vào Hy Mã Lạp Sơn tu thêm 8 tháng.
Ông giả từ gia môn, khoác áo thầy tu một lần nữa. Như thế đấy, chỉ vì nửa lon đậu giống và một cái mai cùng mà ông phải 7 lần về nhà ra núi. Đến lần thứ 7, ông thầm nghĩ:
Ta đã 7 lần xuất gia rồi hoàn tục, tất cả chỉ vì cái mai cùng quái ác này. Ta sẽ dứt quách nó đi cho rồi.
Ông đi đến bờ sông Hằng, mang theo nửa lon đậu giống và cái mai cùng. Đứng trên bờ sông, ông suy nghĩ.
Nếu ta thấy những thứ này rơi nơi đâu, thì ta buộc phải xuống sông tháo gỡ chúng ra. Chi bằng cẩn thận ném thế nào để khỏi nhìn thấy điểm rơi của chúng.
Ông liền gói nửa lon đậu giống trong một miếng vải và cột nó vào cán mai. Sau đó ông nhắm mắt, cầm đầu cán mai quay tròn 3 vòng trên không rồi ném mạnh một cái. Ông quay lui để khỏi nhìn thấy cái mai rơi xuống sông và ông treo lên 3 lần.
Ta đã chiến thắng rồi! Ta đã chiến thắng rồi!
Ngay lúc đó quốc vương Ba La Nại từ cuộc dẹp loạn biên cương trở về, dựng trại trên bờ sông Hằng, xuống sông tắm và nghe tiếng treo sảng khoái.
Ta đã chiến thắng rồi! Ta đã chiến thắng rồi!
Tiếng treo mà xưa nay không một vua chúa nào thích lọt vào tai. Quốc vương đến gặp Chittahatha gằn giọng hỏi.
Ta vừa bắt kẻ thù phủ phục dưới chân ta, và ta đã trở về trong vinh quang hiển hách. Trong thâm tâm ta đang vang lên khúc nhạc, ta đã chiến thắng. Còn ngươi, ngươi vừa hô to, ta đã chiến thắng rồi, là nghĩa thế nào?
Mai Hiền Giả đáp.
Quốc vương chinh phục đạo tặc và thổ phỉ bên ngoài, chiến thắng đó rồi sẽ bị kẻ khác chiếm lại. Còn Thảo Dân đã chinh phục được kẻ thù bên trong, đó là tên cướp tham dục. Hắn sẽ không bao giờ chế ngự Thảo Dân được nữa. Thắng được hắn mới xứng danh là chiến thắng đích thực.
Nói xong, Thiền Giả đọc kệ.
Chinh phục giặc ngoại xâm, chưa phải là toàn thắng. Người dứt tâm tham đắm là đích thị thắng nhân.
Lúc bấy giờ, Hiền Giả chuyên tâm trầm tư quán tưởng các yếu tố cấu tạo nước trên dòng sông Hằng và bỗng nhiên đại ngộ. Người đứng lên, ngồi kiết già giữa hư không và tuyên thuyết pháp thoại. Quốc vương vô cùng kinh ngạc, định tâm lắng nghe rồi sụp lạy tôn giả và xin làm tu sĩ. Một quốc vương khác thuộc nước láng giềng nghe tin vua Ba La Nại từ bỏ ngai vàng xuất gia hành đạo, bèn nghĩ:
nhân cơ hội này ta sẽ tiến quân thôn tính vương quốc của hắn.
Nhưng khi đến nơi, thấy kinh thành trù phú, dân tình hiền hòa, nhà vua thầm nghĩ:
một quốc vương có thừa uy dũng, cai trị một nước hùng mạnh, đô thị nguy nga, quân dân hòa mục, vậy mà quyết bỏ quốc thành thê tử, phát nguyện tu hành, thật là hy hữu. Ta cũng nên theo gương ngài.
Quốc vương đến gặp tôn giả, thành tâm đảnh lễ, xin ngài xuất gia và được cộng trú với đồ chúng. Tương tự như thế, 7 quốc vương lần lượt từ bỏ ngôi vua, dốc lòng đầu trần chân đất, đó đây khất thực qua ngày. Và cùng với pháp lữ du hóa 4 phương, tôn giả đã thể hiện nếp sống thánh thiện và cuối cùng đạt đến cảnh giới phạm thiên. Đức Thế Tôn dừng lại trong giây lát, đảo mắt nhìn một lượt các thầy rồi mỉm cười nói:
này các thầy tỳ kheo, như các thầy suy đoán, lúc đó ta chính là Mai Hiền Giả, nên biết tham dục nguy hại như vậy.